Chương trình Quê hương mến yêu với Sơn Huy và Lê Mỹ kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong đời sống khi một nhà buôn làm ăn không khá, hoặc là khi một nhà văn viết lách cứ tắc tị, hay là một ca sĩ chẳng thấy ai mời đi show để thâu dĩa, thì các đương sự thường tự than là thế này thì chỉ có húp cháo rùa thôi. Cháo rùa như vậy là biểu hiện cho sự xui xẻo, thất bại và đói nữa. Vậy mà nhà văn Vũ Bằng lại viết bài và ca tụng cái món canh rùa. Canh rùa có họ hàng gì với cháo rùa không? Chúng ta thử theo chân ông Vũ Bằng ăn thử món canh rùa để xem nó có ngon không và hên xui như thế nào. Mời quý vị cùng anh Sơn Huy thưởng thức món cháo rùa.
Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi mời quý vị theo chân nhà văn Vũ Bằng để thưởng thức thế nào là món canh rùa. Và trước khi vào đề thì chúng tôi xin mở dấu ngoặc là nhà văn Vũ Bằng đã viết bài này vào thập niên 1960. Thôi cũng là may, phe dân chủ ở Mỹ thắng. Mình đã thấy ngay là một cái lợi là biết ăn canh rùa. Mới nghe tưởng như đùa, nhưng sự thật quả là như thế. Từ thuở bé sống ở thủ đô Bắc Việt, ông bà tôi rồi đến thầy mẹ tôi chỉ dung nạp được một thứ kêu là ba ba tần, ba ba nướng chả, ba ba ôm, ba ba nấu giả cầy, có đậu phụ chuối xanh lá tía tô. Thượng đế ơi, ngon quá. Nhưng đến cái con vật mệnh danh là con rùa thì tối kỵ. Không ai lại ăn đến cái thứ đó bao giờ. Mà quái, con rùa thì khác gì con ba ba. Mà sao ăn ba ba lại không ăn rùa? Có lúc tôi nghĩ như thế, nhưng không dám hỏi. Mãi đến sau này, lấy vợ, có một buổi mây chiều gió sớm, ngồi đấu lý với nhau. Tôi mới biết người hiền nội trợ phương Bắc không ăn rùa là vì thành kiến từ ngàn xưa để lại. Thương thay thân phận con rùa, lên đình đội hạt, xuống chùa đội bia. Ở đình chùa nào, người ta cũng thấy con rùa bằng đá hay bằng gỗ, nên con rùa không ai bảo ai, đã mặc nhiên thành ra một con vật huyền bí, có tính cách thiêng liêng, phải tôn thờ, phải kính cẩn, không được coi làm thường. Người vợ hạ giọng xuống, khẽ bảo chồng, như dạy dỗ, như là khuyên can.
Thôi đừng có nói bậy mà phải tội, rùa là đệ tử trung thành của Đức Phật Từ Bi biết chưa? Ngày xưa đã lâu lắm rồi, lúc thầy Đường Tăng đi thỉnh kinh bên Tây Trúc, chính là nhờ con rùa đó, chứ không thì làm thế nào mà đi được thiên sơn vạn thủy, đương đầu với bao nhiêu quỷ sứ yêu tinh. Thế cho nên thỉnh được kinh rồi, thầy Đường Tăng thành Phật, thì Đức Quán Thế Âm cũng cho con rùa thành Phật luôn. Vì thế không bao giờ nên ăn thịt rùa, ăn vào thì xúi quẩy, lụng bại, không còn buôn bán làm ăn gì được.
Yêu nhau, bảo thế nào mà chẳng phải nghe. 20 năm sống bên cạnh người vợ nhỏ bé, một niềm kính Phật thờ trời, tôi không một phút nào dám nghĩ đến chuyện ăn thịt rùa. Mãi đến tận gần đây, vào ở trong này, một biến cố lạ lùng xảy ra, kích động cái tính tò mò quá mức, khiến cho người chồng đã có một lần quên hẳn lời người vợ yêu để liều ăn một bữa thịt rùa xem sao. Nhưng mà cái việc liều lĩnh đó không phải là không có cớ. Ấy là vì khoảng 5 năm trở lại đây, ngày vui của cái kẻ viết sách này, tức là nhà văn Vũ Bằng. Ông ta nói rằng có thể đếm trên đầu ngón tay, mà ngày buồn thì dằn dặc như trong đoạn kết của bài thơ mà của Vua Đường mà khóc người đẹp họ Dương. Mình cứ rình một cơ hội gì để liều đổi thời vận xem ra thế nào. Thì trúng ngay vào cái thời mà Tổng thống Eisenhower hết nhiệm kỳ, hai ông Kennedy và Nixon tranh nhau làm Tổng thống.
Nói chuyện dằn dai dễ ghét.
Thì đã bảo mình đương buồn mà, đêm vắng, nằm không ngủ được. Mình mới lôi những bài tuyên ngôn của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ ra coi. Rồi dây mơ rễ má, đọc luôn cả những bài văn cổ động cho hai ông. một cuốn sách tuyên truyền cho công dân Kennedy đã làm cho tôi chú ý. Cụ thân mẫu ra ông Kennedy, năm đó gần 80 tuổi, chính là trưởng ban tuyên truyền của ông. Các anh em ông đi khắp mọi nơi hô hào cử tri bỏ phiếu cho ông không ngớt, nhưng giúp việc đắc lực cho ông nhất chính là những cô em gái của ông, hoạt động bất phân mùa già dưới muôn vàn hình thức khác nhau.
Cô đi không còn thiếu một câu lạc bộ, một hội liên đới phụ nữ nào. Các cô diễn thuyết và lấy lòng phụ nữ cho ông anh. Nhưng tài tình nhất là cụ thân mẫu và các cô em của ứng cử viên Kennedy khéo làm các bánh ngọt để biếu các bạn gái ở từng quận xã. Và không quên gửi kèm theo một cuốn sách mỏng trình bày rất đẹp. Một cuốn thơ xanh màu hy vọng hay đó là một bản sao mấy bức danh họa của Van Dyck. Không, thơ họa gì cũng không bằng. Cuốn sách nhỏ bé gửi biếu các cử tri đó chứa đựng một bảo vật gia truyền của dòng họ Kennedy, bí quyết nấu canh rùa. Xin mời các bạn gái cử tri trên toàn bộ nước Mỹ cứ theo đó mà làm. Các bạn sẽ tạo hạnh phúc cho chồng con, và các bạn ấy sẽ thấy thiên đường không ở đâu xa, mà chính ở ngay trên trái đất.
Không hiểu tại làm sao từ lúc đó, lúc nào tôi cũng nghĩ tới món canh rùa, và thường đêm vào lúc chập chờn sắp ngủ, tôi hay liên tưởng đến một cái đĩa tây trắng cứ bong ra, đựng một thứ nước vàng óng ánh, trên thả một nhánh tỏi, vài ba lát ra đi, lập là lập lờ vài miếng thịt hung hung màu vàng ố. Phải, tôi tưởng tượng canh rùa của người Âu Mỹ như thế đó, nhưng chẳng biết ăn thế thì có ngon không nhỉ? Người Âu Mỹ ăn thịt ngựa, thịt ếch thì cũng được đi, nhưng bảo rằng họ thích ăn canh rùa. Thì quả là từ khi đọc tập sách mà cổ động cho ứng cử viên Tổng thống Kennedy, tôi mới thấy lần đầu tiên như vậy. Rùa ăn có giống thịt ba ba không? Thịt nó dai và nhạt. Và ăn uống thì cách thức làm ra thế nào, hở cô Năm? Tôi có một cô bạn nhỏ quen nhau từ câu chuyện mà đi lấy cát ở Cồn Tranh dệt chiếu, và biết nhau từ một sáng thu đi hái lá soi đũa nấu canh với cá cơm để cùng ăn trong một túp lều tranh trên cồn. Yêu quá thể là yêu. Cô gái bé miền quê Sa Đéc. Mà này, có phải ở ruộng người ta cho bông hoa bằng lăng này là biểu hiện của tình yêu mộc mạc không? Mà quên mất nhỉ. Bao giờ em lấy chồng? Mà yêu nhau quá thế này, đến khi anh về thành với vợ, em có buồn không?
Người con gái bé nhỏ không biết gì hết, ngoài những chú dơ dằn dặt, ngồi bẻ bìa, móc chân, làm chiếu, kiếm tiền. Chỉ biết cầm cùi vào bếp để nấu hết món này đến món kia, làm vui người bạn mang nặng trong lòng nỗi biệt ly xứ sở. Ăn uống không có gì hết cả, vài trái điều xào với tôm, ăn vào một buổi chiều có gió hay hay, một chén mủ trơm trưa hè, một nồi cá cháy không lột vỏ, không đánh vẩy, kho lạc, ăn với cơm nguội. Một chén cơm chiên nhấm nhót vào buổi tối trước khi đi nằm, hay mấy con ốc gạo cuốn theo lối bì cuốn, chấm giấm ớt, ăn vào lúc đang xót ruột. Chỉ có thế thôi, nhưng phải trông thấy tận mắt, người con gái bé nhỏ đó xào nấu, chế hóa các món ăn, người ta mới có thể cảm thông được sự trang trọng lên cao đến mức nào. Và ta không thể không nghĩ rằng, có những món quà hèn đó, đối với cô Năm, còn quý hơn là các bà các cô ở thành trịnh trọng với sơn hào hải vị. Sinh làm con nhà nghèo, cô chỉ biết con cua con ếch, lá sao bồ ngót, cùng lắm là miếng huyết heo luộc ăn với gạo lúa đốc, chứ có bao giờ biết dây yến, su cúc hay camembert oxida là gì. Ăn thịt con rùa mà nấu nướng, tất nhiên cô Năm rất rành. Trời ơi, sao anh lại có thể viết con rùa với cua đinh? Có lẽ xứ sở anh, người ta kêu cua đinh là ba ba, Và em nghe các bà bác di cư nói chuyện thì ở ngoài người ta ăn ba ba thường lắm, hoặc là theo kiểu tần, hoặc theo lối rán, hay ôm với chuối xanh, đậu phụ, riềng, mẻ, điểm thêm mấy lá tía tô hay rau ngổ. Ở đây cũng vậy, người ta ăn canh cua đinh, nhưng cua đinh và rùa có hương vị khác hẳn nhau. Cũng như thịt vịt, ta không thể như thịt vịt xiêm, hay không ai lại có thể so sánh con cá ngáp với con cá sặc, chỉ vì lẽ cùng loài cá.
Không ai bảo cho tôi biết ở đô thị người ta ăn thịt rùa theo cách thức nào, cũng như tôi chưa sưu tầm được bí quyết nấu canh rùa của em gái của Tổng thống Kennedy ra sao. Nhưng mấy món rùa cô Năm nấu cho tôi thưởng thức hôm đó đã làm cho tôi chợt cảm thấy như là vừa mới nghe thoang thoảng đâu đây một hương lan hòa với hương xuân, lúc cùng với người yêu trèo lên một đỉnh núi cao trên Đà Lạt. Có những người sành ăn uống, muốn thưởng thức món ăn gì, hết sức giữ cho kỹ kỳ được cái vị của món đó trong khi chế hóa mới vừa lòng. Ăn rươi sợ tanh, mà cho gia vị đánh át mất cả vị của chính con rươi. Ăn dê hầm mà cho lá sả và tẩy gừng quá tay, để cho mất mùi hôi. Hoặc là pha mắm tôm ăn chả cá mà nhiều rượu và chanh quá, làm mất cả vị của mắm tôm. Ăn như thế tức là ám sát các vị căn bản của món ăn. Thật bất tri kỳ vị. Tôi thích món ba ba tần, ba ba hồng xíu, ba ba ôm duyên dáng, triền miên. Nhưng ăn đến rùa thì thật là gọi thưởng thức. Cần phải ăn theo hai món chính mà cô Năm đã làm cho tôi. Đó là món rùa xào và món xé phay gỏi bắp chuối. Lúc còn ở ngoài Bắc, tôi đã được trông thấy một con rùa to bằng cái nia lớn, lên phơi nắng ở trước đền Vua Lê. Rùa như thế, tôi đã cho là lớn lắm, nhưng sau này, xem sách thì chưa thấm vào đâu hết.
Năm loài rùa sống ở trong trời đất, người ta đã tìm thấy những con to bằng cả một cái chiếu rộng nhất, cân nặng tới 500 kg, nhưng trái lại có những con sống hàng trăm năm mà không lớn hơn một bàn tay, người ta có thể cho vào túi ba đờ xuê đi dạo mà không ai thấy. Người ta bắt nó ra sao? Ta thường vẫn tưởng chỉ có hai thứ rùa, rùa núi và rùa sông, rùa sình. Thực ra ngoài hai thứ đó còn có một thứ rùa biển nữa. Rùa biển ăn thịt cá, tôm và nhiều khi bắt vịt, bắt le như chớp nhoáng. Còn rùa sông, rùa sình thì thường ăn rêu, ăn sậy, nhưng cũng không chê tôm cá. Nếu chẳng may những con này sa vào miệng chúng, bởi vì rùa biển, rùa sông hay rùa núi đều có một cái điểm giống loài chim là chúng có một cái miệng không răng mà hai cái mép thì cứng như sừng, thường gọi là cái mỏ. Những người ăn thịt rùa không thích những thứ lớn quá, vì người ta có quan niệm cái gì lớn quá đều là thần hoặc là ma. Rùa lý tưởng cho người ta ăn thịt là thứ rùa lớn bằng cái dĩa tây. Theo các sách Âu Mỹ thuật lại, thì từ năm 1708, người Âu Châu đã thích ăn thịt rùa. Đại quý François Leclerc đã viết trong một cuốn nhật ký của ông, thịt rùa cũng tựa như thịt trừu, nhưng ăn thanh hơn nhiều. Nhà thám hiểm Marc-Antoine Rondeau ăn đùa, ăn thịt rùa hả quá cũng giết, canh rùa là vua canh. Và không chê những con rùa kỳ lạ không có vảy, nhưng toàn mình bọc một tấm da như kiểu một nhà võ sĩ thời Trung Cổ. Con rùa cô Năm làm hôm ấy không kỳ lạ đến như thế, nó giống như các con rùa thường, chỉ khác may có hung hung vàng. Cô Năm nói, rùa ăn thế nào cũng được, chỉ có một điều nên nhớ là thứ rùa quạ, mu đen như quả ăn không tốt. Người ta lại bảo rằng ăn rùa quạ cũng như ăn canh, ăn cua đinh mà cục một cẳng thì dễ sanh bệnh cùi. Chẳng biết có đúng hay không. Con rùa mà em mua được hôm nay là rùa vàng. Ăn vào phát tài, anh dùng đi. Chứ cứ ngồi mà nhìn em hoài vậy sao? Cô Năm tiếp thêm một miếng rùa xé phai, cô nói. Anh ăn đi ngọt lắm, em làm kỹ không sợ đau bụng đâu. Người ta bảo là làm cái giống rùa này mà không lau cho khô nước thì dễ sinh đau bụng. Anh thấy em làm rồi đó, thịt khô mà chín nhừ. Có người lên cho lên lò nướng rồi tróc mu ra, em không thế. Em cho vào nồi, trong nồi có sẵn muối hột. Rang muối lên, khi nào muối nóng thì bỏ rùa vào. thấy muối nổ cũng đừng bắt ra vội, phải đợi cho muối vàng và tan thành bột, hãy bắt nồi xuống. Lúc đó rùa mới thực sự chết, và thịt nó lúc ấy mới thực là săn lại. Em cài nắp ra, bỏ ruột, có trứng thì lấy trứng, rồi lấy dao lách thịt, xé phai, cuốn bánh tráng, đậu phộng, rau răm và hẹ. Như thế này, anh phải chấm đậm nước mắm ớt có pha giấm và đường, ăn với đồ chua thì mới ngon anh à. Ăn kiểu này thì thưởng thức được chân vị của món thịt rùa, người ta thấy thoang thoảng một chút tanh, tựa như cái tanh của sò, của hến. Thêm cái chất ngọt của thịt gà chân chì, mà lại mang mát tựa như thịt vịt xiêm. Thú thực là tôi không thấy cái gì tựa thịt rùa như lời đại quý Lơ Cla đã nói. Xong ăn đến cái nước lèo rùa luộc thì phải công nhận là ngon. Nhưng cái ngon ở đây vẫn không phải là cái ngon đáo để của thịt rùa hay thịt bò con, mà là cái ngon dịu hiền, thanh cảnh và kín đáo, tựa như món gà giò nấu với sa sâm ý dĩ, thêm chất tanh tanh thú vị của món hà mà ta ăn sống trên bờ biển Vũng Tàu hay Long Hải.
Ông nào cho như thế là thanh cảnh quá, muốn đậm đà hơn một chút, nên dùng món rùa xào. Thịt rùa rang lên, rồi chặt ra từng miếng bằng con cờ, cho vào chảo xào với củ hành, gia thêm thứ rau gì tùy ý, xúc lại đĩa, ăn luôn với một hai tớp rượu đưa cay, ta cảm như là ăn ba ba hồng xíu của tàu. Nếu cho vào nồi gia nước, đun lên, và bỏ thêm mấy miếng su su, cà rốt, tống sú, và vài cái chân gà ác hầm lên, ta sẽ thấy cái vị ba ba cay đùng. Nhưng ăn thật cho thích khẩu của những người sành là thường dùng món rùa hấp cách thủy. Thịt rùa chặt ra từng miếng nhỏ, cho đúng phân lạng sa sâm, ý dĩ, đại quy và bạch thược. Đợi cho thịt rùa thật mềm và chín, đem ra ăn. Sướng ông thần khẩu không chịu được. Hấp cách thủy như thế thì hơi lâu. Trong khi chờ đợi, những ông bợm nhậu có thể lấy mấy cái chân rùa ra nướng rồi lên nhấm nháp. Chân rùa nhiều gân, ta cạp chân gà thế nào thì gân chân của rùa cũng tựa như thế. Nhưng có nhiều người bảo là gặm chân rùa không có sướng, bằng lấy những cái vảy trên mai của nó nướng cháy lên mà nhấm rượu. Chết chưa, giòn cứ tanh tắc mà bùi quá như là bùi thể. Này các trái noa của tàu, tôi đố có thể mà đem ra bì được đấy. Rùa cách thủy đã được rồi đấy, mời mấy ông lấy ra dùng. Húp mấy thìa thử mà coi. Ông thấy mát ruột liền, nước không béo nhưng ngọt. Mùi tanh của rùa quyện lấy mùi ý dĩ bạch thược, tạo nên một cái vị riêng tựa như thịt nai tơ, mà lại tựa như thịt rắn, nhần nhần, the the, mà lại trơn lừ cuốn họng như canh yến. Ăn mà sướng khẩu như cái thế, chẳng là đã quá rồi sao? Nhưng cũng có những người kỳ lắm, phàm ăn món gì, lạ là cố tìm cho vài ra cái tính bổ béo cho nó mới kỳ được mới nghe. Vì thế có ông bạn đã nghiêm khắc bảo cho tôi. Trời, nếu rùa mà chỉ có thì đâu có gì quý. Nó quý là vì cái khác kia. Bẩm, cái khác ấy là cái gì? Con rùa cũng như con trâu ông ạ. Không có bộ phận nào của nó mà không được việc. Cái mù và cái yếm của nó đem phơi dùng để bói và dùng thuốc chữa cam phổi, cam gan, cam thận, cam tim của trẻ con. Mặt nó phơi khô, trị chứng đau răng hay lắm. Còn thịt nó thì không thể nào nói sể. Người ta bảo ăn được 100 ngày thì vợ chồng yếu sẽ mạnh. Có ông già 68 tuổi, lấy vợ 29 tuổi mà 4 năm sanh liền 2 đứa con trai đấy. Tôi tiếc là lúc viết bài này không có sách kinh nghiệm y lý Đông Phương để truy cứu những lời nói của ông bạn đúng được bao nhiêu phần trăm. Nhưng có một điều tôi biết chắc là chính giống rùa mạnh lắm, có một sức sống tuyệt kỳ mà lại sống lâu như là bành tổ.
Năm 1938, người ta đã tìm thấy ở Mỹ những con rùa mà trên mu còn hàng những vết đạn hồi 75 năm về trước, lúc xảy ra cuộc Nam Bắc phân tranh. Lại vừa đây, người ta mới bắt được một con rùa, trên mu có khắc số 1844. Thì ra con rùa này sống ít nhất cũng được trên 120 năm nay, và xem bộ dáng thì cũng còn mạnh lắm. Nhưng phá kỷ lục sống dai, theo sự hiểu biết có hạn của những nhà tự nhiên học, thì con rùa mà người ta đưa tặng nữ hoàng Eugenie, theo nhà nghiên cứu Ambroise Randu, lúc con rùa theo nữ hoàng đi Ai Cập để khánh thành kinh đào Suez, thì nó đã được 140 tuổi trời. Giữa đường nó bị lạc, mãi về sau người ta mới thấy nó, nhưng thấy ở đâu? Ở vùng kim tự tháp. Quốc vương Farouk đệ nhị nuôi nó trong hoàng cung. Bây giờ thì nó là thượng khách của vườn thú Le Caire, thủ đô nước Cộng hòa Ả Rập Thống Nhất, và tính đến nay được hơn 250 tuổi.
Ăn một món ăn lạ mà vừa nhấm nhót mà vừa lại cảm thấy ly kỳ như thế, ai mà lại không thấy lòng mình phơi phới như có cánh bay. Cô nằm đứng dậy, đi thủng thỉnh vào nhà rong, lật cái lồng bàn, bưng ra một cái đĩa, đặt trước mặt tôi và nói:
"Thế nào, anh ăn thịt rùa thấy làm sao?"
"Cũng được, là lạ miệng."
"Nhưng chưa thấm với cái này."
"Cái gì vậy?"
"Trứng rùa, ăn rùa mà không thưởng thức trứng, tức là chưa ăn rùa vậy."
Tôi nhón tay cầm lấy một cái trứng lên coi. Luộc rồi, trứng rùa có sắc trắng, tròn và nổi lên những tia máu đỏ. Nó lùng bùng nhưng dai, cắn vỡ thì có nước vào một cái màng màu vàng sẫm. Cái trứng đó vừa mút vào thì đã trôi đến cổ rồi. Nhưng đừng có nuốt vội vàng. Thử cắn nhỏ nhẹ những cái trứng đó ra, anh sẽ thấy nó rắn hơn là tròn đỏ trứng gà, mà quánh như sáp. Vừa nhai vừa ngẫm nghĩ thì có ý bùi hơn và cũng thanh hơn. Này, ăn thêm một hai cái nữa, tuyệt trần phải không anh? Ồ, thảo nào mà các nhà tự nhiên học không ngớt ca tụng cái trứng rùa. Cứ vào mùa con nước, rùa cái cũng động lực như heo nái vậy. Đường sống thanh nhàn tĩnh mịch, các em kéo nhau đi tìm chất đàn ông. Không phải vì nhớ đến tên các anh viết trên lá trên hoa, nhưng chính là để giết cái sầu cô độc mà xây mùa tình ái. Ôi chào, các cậu rùa lúc đó lấy da lử quá, y như các bố trẻ lưu manh lộng hành ở trong các quán nước hiện nay để chiếm lòng các nữ ca sĩ. Các cậu rùa giao chiến cực kỳ ác liệt, cắn nhau chí chóe và tìm đủ các miếng khóa taekwondo để mà vật ngửa nhau ra. Anh nào thắng dắt em yêu đi hưởng tuần trăng mật. Một tuần trăng mật kéo dài tới hàng tuần, có khi tới gần một tháng. Mắng thế, chẳng mấy hồi cô rùa đã có bầu, và thường thường cô đẻ 10-15 trứng, nhưng người ta đã từng thấy có những con rùa biển lớn đẻ tới 300-400 trứng làm 3 lần. Nhưng dù là thuộc loại rùa biển, rùa sông, rùa đất hay rùa núi, chúng cũng cào đất mà chôn trứng xuống. Vì thế trứng rùa khan hiếm và do đó thành ra món tiếng. Vừa ăn thịt rùa, vừa nhẫn nha suy nghĩ. Một mình như thế, mình tự nhiên thấy trứng rùa đã ngon, lại ngon quá chừng là ngon. Mà thịt rùa đã quý, lại quá chừng là quý. Và mình tưởng chừng như lúc ấy cô Năm có làm 3 con rùa nữa, thì mình cũng cứ ăn bay. Đêm ấy, trăng chiếu xuống mảnh giường kê ở ngoài vườn. Tiếng con khuỳnh quang và con chằn hiu ru tôi vào những giấc ngủ đầy những mộng lành. Tôi thấy mình lại dẻo dai như hồi 20 tuổi và đi mãi, qua thiên sơn vạn thủy như rùa, đến một cuối trời kia có mây xanh, gió tím. Và ở một bên bài lao có gió thổi hiu hắt, tôi bỗng thấy một người yêu đã mấy năm nay không gặp lại.
Thưa quý vị, chương trình Quê hương Bến yêu đến đây đã chấm dứt. Sơn Huy và Lê Mỹ kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.